Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa, Mai Hoa xin chào cha Nguyễn Văn Hùng. Dạ thưa, được biết rằng ngày 24 tháng 10 vừa qua thì có thông báo là kết quả đơn kiện của hơn 7.000 nạn nhân Formosa trong cái vụ thảm họa môi trường thì đã bị bác đơn với lý do là tòa án ở Đài Loan là không có thẩm quyền để xét xử vụ án này, cái vụ kiện này, và họ nói rằng là nên quay về Việt Nam mà kiện. Thì cái việc mà đẩy 7.875 nạn nhân các nguyên đơn này về Việt Nam để kiện thì không khác gì mà đẩy họ vào một cái chỗ chết, tạm nói như vậy đi, và một cái chỗ mà họ không tìm được cái sự bên vực của họ ở bên phía Việt Nam. Thì chúng ta cũng đã thấy điều đó qua những nhiều lần mà các nạn nhân đã tìm cách đi nộp đơn kiện mà đều không được và đều gặp rất là nhiều khó khăn. Thế thì sắp tới luật sư đại diện các nạn nhân này sẽ làm gì sau khi có cái phán quyết này của tòa sơ thẩm, thưa cha?
Tôi xin được lập lại một chút cái điều mà cái kết quả ngày hôm qua chúng tôi đi họp báo biểu tình trước tòa án địa phương tại Đài Bắc, và sau đó chúng tôi đã đi đến viện tư pháp để chúng tôi đưa cái thỉnh nguyện thư của chúng tôi vào cho viện tư pháp để yêu cầu họ một cách nghiêm chỉnh xem xét lại vấn đề. Thế thì cái lý do mà ở bên tòa án họ bác bỏ, họ nói là đại đa số, hầu hết là những cái người nguyên đơn là người Việt Nam, thì họ sẽ phải thưa kiện ở Việt Nam, và cái hành vi phạm pháp cũng tại Việt Nam, thành thử ra là họ phải thưa kiện ở Việt Nam. Vì vậy cho nên là gì, Đài Loan không có thẩm quyền quốc tế để mà giải quyết một cái vụ án nó mang tính địa phương ở Việt Nam. Trong khi đó đó, chúng tôi lập luận rằng là cái jurisdiction đó nó nằm ở cái chỗ nào mà những cái người có trách nhiệm nhiều nhất ở trong công ty, thì cái đó nó là cái lý do mà chúng tôi đã làm một cái nhờ một số những chuyên gia để mà tìm ra được bao nhiêu công ty đã đầu tư vào công ty Formosa Hà Tĩnh và những công ty đó nằm ở đâu, ở Đài Loan bao nhiêu công ty, ở Mỹ bao nhiêu công ty, ở Cayman bao nhiêu công ty, và ở Việt Nam bao nhiêu công ty,
dạ vâng,
ở Nhật bao nhiêu công ty.
Theo như Hoa biết thì là có 25 bị đơn, tức là có 25 cái công ty hay là có cá nhân liên quan trong
công ty.
Trong đó có 6 CEO, 6 tổng giám đốc, 6 giám đốc điều hành và 18 cái công ty nằm rải rác từ Đài Loan sang Hoa Kỳ và sang cả Nhật nữa, đúng không ạ? Dạ vâng. Thế thì bây giờ là khi mà kết quả mà tòa sơ thẩm bác như vậy rồi mà lập luận của bên phía bên nguyên đơn thì nhắm vào cái tính tiến trình pháp lý của họ là nhắm vào những công ty điều hành, những cái người cấp cao nhất điều hành, thì như vậy thì những cái công ty điều hành đó nó nằm ở Đài Loan và những ở những cái nước ngoài. Thì tiếp theo sao các luật sư sẽ làm gì, thưa cha?
Chúng tôi đã làm rồi chị. Thì chúng tôi đã kháng cáo lên tòa án tối cao của Đài Loan rồi. Và chúng tôi nói là cái cách giải quyết cái vụ án này đó nó có vấn đề, là đáng lẽ đó là họ là nhận tiền tòa là cả 40 là 1.2 triệu tiền Đài Loan rồi đó thì họ phải mở một cái phiên tòa để họ nghe cái bên nguyên đơn họ đưa ra cái lập luận, ít nhất là phải có những cái điều căn bản đó. Nhưng mà cái quyết định đó theo chúng tôi được biết là có 3 quan tòa được chỉ định để mà xem xét cái vụ kiện này. Thì trong 3 quan tòa đó chỉ có 1 quan tòa thôi là make cái decision. Và cái decision này đó nó dựa vào một cái lý do đơn giản, rất là đơn giản. Đó là gì? Đó là không có cái thẩm quyền. Trong khi đó ở trong cái toàn bộ cái hồ sơ chúng tôi đưa thư kiện là chúng tôi lập luận rằng chúng tôi cũng nói đến cái chuyện này. Nhưng mà tôi nói là vì ở Việt Nam không thể thư kiện được. Là những người ở Việt Nam mà chỉ xuống đường đòi cái quyền được đi nộp đơn không mà là bị đánh đập, bị ngược đãi, bị vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và nặng nề như vậy. Thành ra chúng tôi chỉ còn một cái biện pháp cuối cùng là đến ở Đài Loan, chúng tôi thực hiện ở bên này cho những cái nạn nhân như vậy. Nhưng mà ở trong tòa, quan tòa đã không chú ý đến cái điểm đó. Thành ra trong hôm qua, trong cái buổi phát biểu của tôi trước tòa án, thì chúng tôi nói là đây là cái lỗi, là lỗi cái hệ thống, cái hệ thống về luật pháp của Đài Loan. Thứ nhất, cái thứ hai là cái quan tòa đã không có một cái sự cảm thông gì về cái sự thống khổ của những nạn nhân này, cho nên đó là họ coi thường cái việc họ coi cái chuyện này là cái chuyện họ chỉ dựa vào cái luật pháp mà không có cho người ta cái cơ hội làm như vậy. Đó là chính phủ Đài Loan là một cách công khai là tiếp tay cho những cái tập đoàn chuyên môn đi dựa vào những cái sơ hở tham nhũng của những nước nghèo như Việt Nam, và cách làm việc như vậy là vô trách nhiệm và vi phạm nhân quyền.
Dạ vâng.
Nó nói là cái đó không được phép làm như vậy.
Vâng, cái đó là cái thông điệp quan trọng nhất trong cái vụ kiện này, bởi vì đi đòi công lý, công bằng cho nạn nhân, nó là một cái điều quan trọng. Nhưng cái quan trọng hết gửi một cái thông điệp cho tới những cái công ty đa quốc gia, những công ty lớn, để họ hiểu rằng nếu họ làm sai trái thì luật pháp hoặc là công lý sẽ không để cho họ có thể mà yên ổn mà tiếp tục cái hành động sai trái của họ nữa. Thì cái thông điệp này rất là quan trọng. Thế thì thưa cha, khi mà kiện lên tòa thượng thẩm như vậy á, liệu những cái người đại diện cho nạn nhân sẽ đi đến cùng không, nếu như kết quả tòa thượng thẩm không được như ý muốn? Và nếu đi đến cùng thì còn chỗ nào để đi không thưa cha?
Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có một cái cuộc tiếp xúc với lại viện tư pháp. Chúng tôi muốn nghe cái sự trả lời chính thức của viện tư pháp về những cái yêu cầu của chúng tôi đã đề đơn lên cho họ vào ngày hôm qua. Và vì viện tư pháp có thẩm quyền về pháp lý trên vấn đề tòa án và luật pháp ở Đài Loan, thì chúng tôi cũng muốn hy vọng là trong cái thời gian gần nhất chúng tôi sẽ có cái cơ hội đó. Còn sau đó, nếu mà trường hợp mà nó có những cái sự kiện khác đó, nó xảy ra mà không được như ý muốn của mình đó, thì tôi nghĩ là Hội Bảo vệ Công lý cho Nạn nhân Formosa cũng còn những cái cách thức khác để có thể làm bằng mọi cách. Và tôi nghĩ là cái này chúng ta phải cần đi đến nơi, làm nỗ lực hết sức để mà đòi cái sự công bằng công lý cho những người Việt Nam và cho quê hương đất nước Việt Nam.
Dạ vâng. Vâng. Dạ. Thưa cảm ơn cha Nguyễn Văn Hùng rất nhiều cho những chia sẻ của ông ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị và xin kính chào thính giả của đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.